hai bữa rài, vợ chồng ông Kinh thấy Vĩnh Xuân mới vô làm, liền được đứng thông ngôn thì biết thầy học giỏi thiệt. Đã vậy mà thầy tánh tình ôn hòa, khiêm nhượng, song cứng cỏi thẳng ngay, vợ chồng đem lòng yêu, muốn chứa thầy ở lâu lâu cho vui. Còn Vĩnh Xuân chưa thạo việc trong nhà hầu, cũng muốn cậy ông Kinh chỉ dẫn, nên không đòi dọn nhà gấp nữa, viết thơ cho mẹ hay rằng chưa kiếm được phố trống, nên xin chờ qua tháng sau mới có thể dọn nhà. Bây giờ, bắt lo làm việc bổn phận vuông tròn, Vĩnh Xuân chưa dám nói tới việc học đờn và việc làm thi. Vô nhà hầu thì phải soạn các nghị định và huấn lệnh của quan trên, nói về bộ thuyền mà xem cho hiểu thuyền, chia làm mấy hạt, cách thức đo thuyền mà tính ra trọng tải thế nào, tính số thuế cách nào, ghe tân tạo phải làm sao mà cho sắt, ghe giải bản phải làm sao mà bôi hộ. Thầy cũng kiểm xem huấn lệnh về phép bắn súng, xem coi tính được bao nhiêu giấy phép, một người xin phép bắn súng phải có điều kiện gì, người có súng nếu chết thân nhân phải làm sao. Trong hai ngày thì Vĩnh Xuân đã biết hết công việc của thầy làm, nếu có chỗ nào chưa hiểu rõ thì thầy khuê chỉ thêm cho. Về nhà, ban đêm nói chuyện với ông Kinh thì Vĩnh Xuân hỏi cái việc của mấy thầy khác làm. Ông Kinh làm việc lâu năm nên ông thạo hết, ông cắt nghĩa các sắc thuế, thuế quản hạt, thuế địa hạt, phụ công nho, ông chỉ các sắc bộ, bộ đinh, bộ điền, bộ vụ đậu, bộ thổ trạch, bộ sanh ý, bộ trâu bò. Ông cũng nói luôn cách cử hội đồng địa hạt, cách cử hương chức hội tề và cách cử mấy ban trưởng với thể lệ thâu thuế qua kiều. Một buổi cơm mơi, ông Kinh ở trong, Vĩnh Xuân ở ngoài, hai người đưa thay đồ đặng đi làm việc. Có hai người cầm giấy tờ trong tay, lúng cúng bước vô cửa, thấy Vĩnh Xuân đưa ngồi đúc giày vô chân mà mang, thì cung kính xá mà hỏi, thầy thông coi bộ thuyền ở đây hay không? Xuân nói phải, và hỏi lại hai người có việc chi mà kiếm nhà thầy thông coi bộ thuyền. Một người nói, mới mướn đóng rồi một chiếc ghe nên đem xuống xin cho đặng lãnh sách với bài chỉ. Còn người kia nói mới mua một chiếc ghe để chở lúa, nên đem nhờ mua bán, xin đóng vách phần, đặng sang bộ sửa sách. Vĩnh Xuân nói, việc như vậy thì vô tòa bố mà hầu, chứ đây là nhà riêng, không biết việc của nhà nước. Hai người đều nói, theo tục lệ phải thưa trước với thầy thông, rồi sẽ vô tòa bố hầu sau. Vĩnh Xuân cười mà nói,
tôi coi bộ thuyền hôm nay, tôi đã bỏ tục lệ cũ rồi. Hai anh cứ đi ngay vô tòa bố mà hầu, khỏi nói trước với ai hết. Hễ vô đơn rồi tự nhiên tôi làm cho, đi liền đi, gần tới giờ hầu rồi.
Hai người mở gói lấy tiền, Vĩnh Xuân la lớn.
Ê ê, hai anh muốn làm cái gì đó? Tôi đã nói như vậy hai anh chưa hiểu hay sao?
Một người nói,
chờ kiếm tiền nữa cho thầy.
Nhà nước trả lương cho tôi, bạn tôi làm công việc cho dân. Tôi không được phép lấy tiền của dân, mà dân cũng không được phép đem tiền cho tôi nữa. Hai anh làm sái phép và ở tù chết à. Đừng có làm quấy như vậy nữa nghe không? Thôi, đi đi.
Hai người ngó nhau, bộ bối rối, Vĩnh Xuân đứng dậy, thôi thúc biểu đi. Ông Lương Kinh bước ra nói,
thầy thông đã biểu như vậy thì hai anh em đi lên tòa bố đi, sao lại còn dục dặc?
Hai người nghe như vậy mới chịu xá mà ra cửa. Ông Kinh cười mà nói với Vĩnh Xuân,
tại có tục lệ như vậy nên họ mới đến đây mà kiếm thầy đó. Thầy thấy chưa? Vì thầy mới lãnh việc họ chưa biết nên mới tới có vài người. Lâu lâu họ biết rồi, mỗi bữa họ tới cả chục cho mà coi. Sớm ơi, thầy đi thử một vòng mà coi. Mấy thầy coi bộ trâu bò, điền thổ, sanh lý, bách phần, nhà nào cũng có khách vô ra một đường nương.
Có như vậy nên người ta khuyên hờ tôi, nghĩ cũng phải, mà xét cho chí lý thì bệnh hối lộ nảy sanh ra được là tại dân. Nếu dân đừng thèm cho tiền thì sao mà hối lộ được?
Không cho tiền thì họ làm khó, họ bắt bẻ từ chút, họ làm tờ giấy lại, họ bắt chờ đợi cả ngày thì bất tiện quá. Thôi, ra phức thích đồng bạc, nặng xong chuyện cho mau.
Nếu người ta làm khó thì mình thưa.
Thưa với ai? Dân có biết tiếng Tây đâu mà thưa với quan. Phải nhờ thầy Thông nói giùm. Nếu thầy Thông bên vực đằng kia, thầy xem bớt rồi mình mang quả.
Vĩnh Sương suy nghĩ một chút rồi mới nói.
Hôm tôi thi đậu, thầy tôi có nói thôn ngôn cái lục là hạng công bộc, không có quyền hành gì. Nhưng làm trung gian giữa dân với quan nên có trách nhiệm quan hệ lắm à.
Thiệt vậy, là mà sống làm chết được chứ cho sao?
Dân thiệt thà, lại nói ra quan không hiểu, tự nhiên ức thì ráng mà chịu, không dám hở môi. Người ta thừa tình thế đó mới làm mưa làm gió mà hóng hết bóc lột, cái nạn này phải làm sao mà trừ, chứ để hòa như vậy thì nguy cho dân quá.
Ông Kinh tiếp nói,
tôi không thấy phương pháp nào hết á.
Có chứ, muốn trừ cái nạn áp bức, bóc lột thì cứ dạy dân cho khôn, cho dạng, cho cứng. Đừng chữa ai hiếp đáp, đừng để ai bút lột, hãy ức thì chống cự hẳn hoài, hãy sái phép thì kêu nài mạnh mẽ, làm như vậy thì gỡ nạn cho dân mới được.
Ai chịu dạy dân, người có học tất họ muốn để cho dân dốt nát, ám muội đành dễ sai khiến.
Thấy gần tới giờ hầu, hai người tạm dứt câu chuyện đặng đi làm việc. Vĩnh Xuân nhờ có sẵn khiếu thông minh, lại nhờ quen tánh ưa tìm hiểu, bởi vậy làm việc trong vài tuần thì biết rành rẽ công việc thuộc phận sự của thầy, mà thầy cũng hiểu sơ lược các công việc của mấy thầy khác trong tòa bố. Thầy còn được biết các ngành hoạt động tổ chức về mặt hành chánh trong tỉnh và khắp công xứ. Vì vậy nên bây giờ thì thầy đứng thông ngôn rất bình tĩnh, vững vàng, ngồi làm việc thì lẹ làng, còn nói chuyện thì hoạt bát, chẳng khác nào một thầy thông ngôn giúp việc nhà nước đã nhiều năm. Các bạn đồng liêu ai thấy thầy thông thạo mau lẹ như vậy thì dù không thương cũng phải khen tài, mà lại thấy thầy được quan phó, càng ngày càng thêm thân yêu, nhưng thầy cứ một mực nhỏ nhoi khiêm nhượng. Hỏi đặng học chứ không khoe khoang thì ai cũng phải kiêng nể. Có một điều thầy làm cho bạn đồng liêu sầm xì, rồi ái ngại, là thầy không chịu hối lộ. Ai có chuyện danh tiền tới lo với thầy, thì thầy đuổi đi hết. Nếu còn ngài nghĩ thì thầy hâm kêu lính bắt đặng giải tòa. Không chịu hối lộ sao không làm thầy giáo, lại làm thầy thông? Làm thông ngôn ký luật mà thầy khác ý với bạn đồng liêu, thì làm sao mà thuận hòa với nhau cho được? Tập sự xong rồi, việc làm đã dễ, bây giờ Vĩnh Xuân khỏe trí mới tính tới việc mướn phố dọn nhà. Bà Kinh cho thầy hay, bà Sáu ở cách bà một căn mới cho chủ phố hay bữa rằm tháng tới, nghĩa là còn 20 ngày nữa, bà sẽ trả phố đặng dọn về an quá mà ở với cháu. Bà Kinh đã có dặn ông chủ phố rồi, hãy bà Sáu dọn đi thì phải giao chìa khóa cho bà, đặng bà đưa cho thầy Thông đứng bàn quan phó, dọn về mà ở. Chủ phố đã hứa chắc với bà rồi, vậy kể từ ngày rằm tháng tới thì sẽ dọn nhà được. Ông Kinh hỏi, sẽ chở đồ đạc dưới Gò Công lên mà dọn nhà, hay là phải mua đồ mới trên này? Vĩnh Xuân tỏ thiệt vì nhà nghèo, nên đồ đạc lôi thôi, không có thứ chi quý giá. Thầy có dặn mẹ tiền nào mướn phố được rồi, thầy gửi thơ cho mẹ hay, thì mẹ bán cái nhà, còn đồ đạc thứ gì xài được, và cần ít thì chở ghe đò đem lên mà dọn. Thứ nào không xứng đáng thì bỏ, lên trên này sẽ sắm thêm. Bà Kinh nói nếu không đủ bàn ghế hay giường dán thì bà kiếm mượn dùm cho mà dọn đỡ, rồi sau sẽ mua sắm thêm, đừng lo việc đó. Vĩnh Xuân viết thư cho mẹ hay chắc, rằm tháng sau sẽ có phố, và xin mẹ sắp đặt cho xong, đặng qua ngày rằm thì chở đồ lên. Ông Kinh đã thấy Vĩnh Xuân đã an lòng khỏe trí rồi, ban đêm mới bắt đầu chỉ cho thầy hiểu các thể thi, chỉ niêm giận và bình khắc theo thể thất ngôn bát cú. Nghe thầy nói thầy thích đờn kìm, ông lại kiếm mượn thêm một cây kìm, kêu tiếng tốt mà treo trong nhà, đặng tập cho thầy đờn. Từ đó, mỗi đêm, Vĩnh Xuân học làm thi một hồi, rồi tập khẩy đờn. Thầy sốt sắng rèn tập, ông Kinh cũng tận tâm chỉ dẫn, đêm nào hai người cũng vừa thức hoặc đờn, hoặc làm thi đến 1-2 giờ mới chịu nghỉ. Đến bữa rằm, thiệt quả bà Sáu chở đồ đạc xuống ghe đi về An Hóa, giao chìa khóa căn phố cho bà Kinh Lương. Trưa bà Kinh dắt Vĩnh Xuân lại coi phố, bà chê vết dơ, chỉ gạch bể hết vài tấm, và nói để bà xin ông chủ phố sơn phết, sửa gạch lại cho đàng hoàng. Buổi chiều, ông Kinh với Vĩnh Xuân đi làm việc rồi, thì bà Kinh che dù, đi vô nhà ông Hương. Đã chủ phố, bà nói thế nào không biết mà bữa sau mới tảng sáng, thì ông chủ phố ra nhà ông Kinh, đặng thông thầy thông Vĩnh Xuân. Nói chuyện qua lại, theo lễ xã giao xong rồi, ông chủ phố hỏi chìa khóa và mời thầy thông lại coi căn phố. Ông nói, ông lấy làm vui lòng mà được để một căn phố cho thầy thông ở. Vợ chồng ông Kinh đi theo, mở cửa đặng cùng nhau coi. Ông chủ phố nói, thầy thông muốn sơn phết màu gì, muốn sửa chữa chỗ nào thì chỉ cho ông biết, đặng ông giữ thợ hồ làm lại cho sạch sẽ rồi sẽ dọn. Vĩnh Xuân chưa kịp nói, thì bà Kinh dành xin ông chủ phố cho thay hết mấy tấm gạch bể từ nhà trên xuống nhà bếp. Sửa khóa cửa trước, cửa sau cho chắc, còn sơn vách thì nên sơn màu trứng gà, bắt chỉ màu xanh đậm. Ông chủ phố chịu hết. Chừng coi rồi ra về, ông nói với thầy thông rằng trong nhà ông có bàn ghế tủ dán dùng không hết, vậy dọn nhà thầy thông có cần dùng thứ gì? Thì cho ông hay, ông sẽ biểu kẻ nhà, đem ra cho mượn mà dùng, chẳng cần phải mua hoặc đặt cho thợ đóng, tốn tiền nhiều, lại cây không tốt. Chú Phúc về một lát thì có thợ hồ, thợ mộc ra làm lăng xăng, người thay gạch bể cám mấy lỗ đóng đinh, kẻ thì sửa khóa cửa, làm thông hồng, đặng đóng cửa cho chắc. Buổi chiều, họ bắt đầu cạo vách đặng sơn, sơn nhà trên, mà cũng sơn luôn nhà bếp nữa. Thợ làm trong 2 ngày thì xong rồi hết, tới khi 3 người trai mạnh mẽ, 2 người gánh nước cho 1 người cầm chổi, quét rửa gạch cho thiệt sạch. Họ làm một chút thì rồi, nhưng bà Kinh không cho đóng cửa, để có hơi gió vô đặng khô vách, khô gạch cho mau. Đến xế, cũng 3 người rửa nhà hồi sớm, nơi đó đẩy xe tay, chở ra một cái giường cây, một bộ dáng gõ 3 tấm mỏng, nhưng dồi láng bóng, một bàn viết, một tủ áo, với một bàn nhỏ, có kèm 2 cái ghế. Bà Kinh nghe họ lụi hụi khiêm vô, bà liền lại mà chỉ lót cái giường trong mùa, cái bàn nhỏ với 2 cái ghế thì để trước bộ dáng, bàn viết tự nhiên để giữa cửa sổ bên tay mặt. Còn cái tủ áo, bà đứng ngắm nghía coi phải để đâu, bà suy nghĩ rồi biểu khiên để trong bùa, đặng đựng quần áo mà thay cho tiện.
Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyện dài Cơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Bị Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Sau đây kính mời quý vị thính giả theo dõi tiếp kỳ thứ 18, truyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Vĩ Chánh, qua sự diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đức, Hải Triều và Nam Anh.
Chiều ông Kinh với thầy Thông về, bà Kinh mời lại coi bà dọn nhà. Vĩnh Xuân bước vô, thấy bàn ghế, dán tủ đủ hết thì chưng hửng, hỏi đồ ở đâu có mà dọn đủ hết như vậy, bà Kinh mới nói.
Ông chủ phố cho bạn của ổng chở ra mà dọn đó.
Bữa hổm ông có nói nếu dọn nhà mà thiếu thứ gì thì cho ông hay, ổng sẽ cho mượn. Tôi lặng thinh, vì chưa quen với ổng mà hỏi mượn đồ thì kỳ quá. Sao bữa nay ổng lại chở đủ thứ mà dọn như vậy nè?
Ổng ở nhà lớn, lại giàu xưa, nên đồ đã thiếu gì. Ông thấy thầy mới đổi lại, dọn nhà mà không có đồ, nên ông mới cho mượn đồ, có sao đâu mà ngại. Hôm á, tôi lên, nói lấy chìa khóa căn nhà này, tôi nói tôi mướn dùng cho thầy, căn bà con ở gần nhau cho vui. Ông nghe nói mướn cho thầy, thì ông sẵn lòng lắm, ông khen ngợi, kính mến thầy quá. Ông nói thầy mới đổi lại mà ai cũng khen thầy trẻ tuổi, học giỏi, vui vẻ, khiêm nhường, rất là thanh liêm, làm gì cơ mà không có thèm ăn hối lộ của dân, cái đó làm cho ổng kính phục hơn hết. Có lẽ vì vậy nên ổng giúp cho thầy dọn nhà mà ở cho đàng hoàng như người ta chứ có gì đâu.
Tôi không ăn hối lộ, mà tôi thọ lãnh đồ đạc nên như vậy thì tội của tôi còn nặng hơn lấy tiền bạc nữa đó.
Ông chủ phố cho thầy mượn mà dùng đỡ, chứ phải có cho đức hay sao mà gọi là hối lộ. Hơn nữa, ông kính phục tài đức của thầy, nên ông mới giúp cho bề ăn ở được phương tiện. Ông có cầu thầy làm việc chi cho ổng đâu, mà nói ổng lo ló.
Vĩnh Xuân suy nghĩ rồi, ngó ông Kinh, vừa cười vừa nói. Mình không nhận tiền bạc mà nhận đồ của người ta cho mượn, hoặc đi Tết hoặc lễ khi đó, nhận đồ như vậy có phải hối lộ hay không? Đó là một vấn đề cần phải suy nghĩ đặng giải quyết cho đúng với phong hóa và pháp luật. Ông Kinh nói.
Theo phép lịch sử của xã giao, hai người quen nhau nên thù tạc cho nhau đồ, có phải hối lộ ở đâu. Còn việc ông chủ phố cho mượn đồ đặng dọn nhà lại còn không phải nữa. Ôi, ông chủ phố có đồ dư dùng, ổng cho mượn thì thầy cứ lãnh, chừng nào hết dùng thì phải trả lại cho ổng. Đó là việc ân nghĩa, chứ đâu phải hối lộ mà thầy ngại.
Có đủ đồ hết, để ăn cơm rồi đi mua một cái đèn, hẳn tối nay tôi về ngủ nhà mới. Nhưng xin ông bà tiếp cho tôi ăn cơm tới chừng bà già tôi lên, tôi sẽ ăn cơm nhà.
Phải dựa vào ngày tốt mới về nhà mới chứ. Để rồi tôi coi ngày nào được rồi sẽ về. Còn việc ăn cơm thì thầy cứ ăn với tôi lo làm chi.
Bà Kinh khóa cửa rồi ba người dắt nhau về ăn cơm. Có chuyện hối lộ hoặc với bạc tiền hoặc với lễ vật còn kéo dài thêm nữa. Vĩnh Xuân tỏ ý lo ngại về sự người ta có thể cậy trước làm ân làm nghĩa để mua lòng thiện cảm của kẻ có quyền hành hoặc có thế lực mà nhờ nhỏi về sau. Bởi vậy, người có chút quyền thế phải sáng suốt, phải đề phòng, không nên để cho người ta lợi dụng hai tiếng ân nghĩa mà che đậy dục vọng âm thầm, đương hướng về ngã khác. Ông Kinh cảm thấy Vĩnh Xuân trẻ tuổi lại mới để bước vào đường đời mà thầy biết nhân tình thế thái rất châu đáo, thì ông càng kiêng nể, nên ông cười chứ không dám cãi. Còn bà Kinh thì bà không dám xúi hối lộ, song bà không muốn nghe bài bác việc ấy là chứng bệnh chung của thời đại, bởi vậy bà cố tâm kéo câu chuyện qua sự dọn nhà là việc cần thiết của Vĩnh Xuân. Bà khuyên ông Kinh lấy lịch tàu hoặc sách ngọc hạp, coi ngày nào tốt rồi sẽ để cho Vĩnh Xuân bắt đầu về nhà mới mà ngủ. Bà khuyên Vĩnh Xuân viết tiếp một bức thơ nữa cho mẹ hay, đã mướn phố xong rồi, nên mời mẹ lên mà ở. Ăn cơm rồi, Vĩnh Xuân ngồi viết thơ cho mẹ. Ông Kinh mở tủ, lấy cuốn lịch tàu ra coi ngày. Bà Kinh đốt một cái đèn nhỏ bưng lại để trong căn phố mới mướn. Bà nói rằng đồ dọn rồi mà để tối mò, lạnh lẽo như vậy không nên. Ông Kinh lật lịch coi một hồi, rồi ông nói với Vĩnh Xuân, nếu thầy muốn về ngủ nhà mới thì nên chờ ngày mai là ngày 20, vì ngày đó mới hợp với sự dời chỗ ở. Vĩnh Xuân viết thơ rồi thì bà Kinh trở về, tay có bưng một cây đèn tỏa đăng mới tinh. Ông Kinh hỏi đèn ở đâu vậy? Bà nói,
tôi đốt cái đèn nhỏ để đặng ở nhà thầy thông, rồi luôn ra tiệm kiếm mua dùm cho thầy một cây đèn đây. Đèn trộn đến, ban đêm có khách thì đốt mà nói chuyện được. Có ống khói, có tim đủ, và tôi mua có một đồng mốt, rẻ quá. Đồ này mà để cho đàn ông đi mua, không biết kèo này, khách chú nó đòi tới một đồng rưỡi hay một đồng ba lận à.
Vĩnh Xuân khen rẻ, lấy một đồng mốt trả lại cho bà Kinh. Bà bưng cái đèn vô trong, rót dầu đốt thử, rồi bưng trở ra, để trên bàn cho ông Kinh với Vĩnh Xuân coi. Vĩnh Xuân khen tốt, bà dặn thầy muốn mua vật gì thì nói với bà, đặng bà mua giùm cho, vì thầy không biết giá, sợ thầy mua mắc lắm. Ông Kinh nói tối mai Vĩnh Xuân mới về nhà mới được. Bà Kinh nói,
vậy thì chiều mai, tôi biểu con bếp nó bưng một cái lò lại đằng đẵng á. Tôi nhúng một bếp lửa cho ấm áp, theo phép á, về thì về nhà mới, phải có bếp lửa, không có nên bỏ tục lệ ông bà.
Chiều bữa sau đi hầu về, Vĩnh Xuân thấy căn nhà của thầy mở cửa, thầy đi thẳng lại đó, thấy bà Kinh đương nhúng một lò lửa trong bếp, mà bộ dáng đằng trước lại có trải chiếc chiếu bông. Cái đèn tọa đăng mua hôm qua cũng có để trên bàn. Vĩnh Xuân trở về nhà ông Kinh thay đồ mát, rồi bưng cái hương áo quần đem lại, dọn đồ về nhà mới. Bà Kinh ở sau bếp đi ra, thấy Vĩnh Xuân bưng rương thì bà la lớn,
sao thầy không biểu con bếp nó bưng giùm cho?
Vĩnh Xuân cười mà đáp, tôi bưng được, cần gì phải chạy chị bếp.
Làm thầy thông mà bưng rương tròn xóm ngó, họ cười chứ.
Rương của tôi thì tôi bưng, sao lại cười tôi? Nếu họ chạy thì tôi bưng giùm cho họ cũng được. Có luật lệ nào cấm thầy thông bưng đồ đâu.
Thôi, thầy bưng luôn cho trọng đi, chặn sắp áo quần vô tủ cho rộng rãi. Tủ có chìa khóa hẳn hòi, để đồ rồi khóa lại tiện lắm. Tôi lấy chiếc chiếu của tôi mà trải thử lên bộ dáng, coi vừa quá thấy không? Thầy Thông, tôi cho thầy mượn ngủ đỡ ít ngày, rồi sẽ kiếm chiếu mà mua, để tôi về tôi ôm lại mùng mền lại dùng cho.
Cảm ơn bà, để một lát tối rồi tôi dọn được nè.
Thầy có một mình, để tôi phụ với chứ.
Bà Kinh đi về, Vĩnh Xuân mở rương, lấy đồ sắp vô tủ, áo quần không có bao nhiêu nên để không giáp một ngăn tủ. Bà Kinh ôm mùng mền đem lại, có ông Kinh đi theo. Bà hỏi Vĩnh Xuân muốn ngủ cái giường trong buồng hay là ngủ ngoài gián. Vĩnh Xuân tính để cái giường cho mẹ nằm, thầy ngủ ngoài gián cho mát. Bà Kinh trở về lấy đinh với dây gai đem lại, rồi ông Kinh phụ với Vĩnh Xuân đóng đinh, văng mùng thử, rồi dắt lên, đợi chừng nào ngủ sẽ bỏ xuống. Cuộc dọn nhà chỉ có bao nhiêu đó thì xong. Cả tháng nay, Vĩnh Xuân lo lắng đêm ngày. May nhờ cách khôn ngoan lanh lẹ của bà Kinh, nên Vĩnh Xuân được ở một căn nhà tốt tươi, sạch sẽ, có đủ đồ dùng, mà chỉ tốn có một đồng mốt mua cái đèn mà thôi. Xuân không tính mua vật chi nữa, đợi mẹ lên coi mẹ muốn mua thêm thứ nào thì mẹ mua. Đêm ấy ăn cơm rồi, ông Kinh biểu bà chế bình trà ngon đem lại nhà Vĩnh Xuân, rồi ông xách cây đờn kìm lại đó ngồi uống trà mà đờn déo dắt mấy bản hay của ông để mừng thầy Thông về nhà mới. Người ở phía tay trái thích một bên Vĩnh Xuân là Thím Son, một quá phụ bán hàng ngoài chợ. Tuổi Thím trên 40, Thím có hai đứa con, đứa trai tên Lạc 15 tuổi, đứa gái tên Xuyến 13 tuổi, hai đứa đều đi học trường nhà nước. còn người ở Trang Xí Tây Mặt rồi tới ông Kinh là ông Hoàng, thầy thuốc nam, tuổi gần 60, làm thuốc được tổ đãi nên có bệnh rước hàng ngày, và mỗi bữa người ta vô hốt thuốc cả chục thang. Ông nghe thầy Thông dọn nhà mới, có ông Kinh lại đờn chơi, ông mặc áo dài qua mừng thầy Thông đặng làm quen. Vì có hai cái ghế không đủ ngồi, ông Kinh phải về nhà nhắc thêm một cái ghế đem lại cho mượn. Chủ khách ngồi nói chuyện với nhau, Vĩnh Xuân lấy làm vui mà được lân cận với một danh y mà cũng là một nhà nho học. Bà Kinh điểu chị bếp chế bình trà lớn xách lại và đem thêm tắt đặng chủ khách uống trà mà nói chuyện. Vĩnh Xuân nhận thấy ông Hoàng học nho thì biết chữ vậy thôi, chứ không hiểu thuần túy của đạo nho. So sánh với ông Kinh Lương hay ông Giáo Quân thì lù mù, còn ở sao xa lắm. Nói chuyện chơi trót giờ rồi ông Hoàng về, ông Kinh ngồi đờn hoài gần 11 giờ ông mới về nghỉ. Vĩnh Xuân bưng bình tách đem lại cả rồi đóng cửa, dặn đèn lu lu và bỏ mùng xuống mà ngủ. Thầy nghĩ lại thì bước chân vào thế cuộc, nhờ được mọi người thương yêu nên việc gì khó cũng quá ra dễ. Sự làm việc đã yên ổn rồi, nhà cửa dọn cũng xong xuôi, bây giờ chỉ đợi bà mẹ lên nữa thì mọi việc đều vuông tròn. Ban ngày làm việc, ban đêm học đờn và tập làm thi, tiền tặng tặng số lương đủ cho mẹ con sống thông thả vậy thôi, bao nhiêu đó đủ thỏa mãn chí hướng, chẳng cần mong mỏi rực rỡ, vinh quang trong lúc chung quanh kẻ khóc người than, kẻ khòm lưng, người mỏi gối. Chiều bữa sau tan hầu, Vĩnh Xuân biểu ông Kinh về trước để cho thầy đi dòng ngã mé sông coi đò chợ dòng lên hay chưa, đặng thầy nhắn cho mẹ lên. Ông Kinh nói để ông đi giới cho vui. Hai người xuống mé sông, Vĩnh Xuân ghé tiệm bán đồ học trò, thầy mua vài manh giấy, một sấp bao thơ, một bình mực để dành trong nhà, còn cán viết ngồi viết đi viết gì thì thầy có sẵn nên khỏi mua. May quá, đò chợ dòng lên rồi. Vĩnh Xuân kêu chủ đò mà cậy về chợ dòng làm ơn vô nhà mà hương văn, nói dùm thầy đã dọn nhà xong rồi nên xin bà lên gấp, hôm nay thầy trông bà lắm. Vì Vĩnh Xuân có đi đò này mấy lần nên chị chủ đò biết thầy, vừa nghe thầy nhắn thì chủ đò nói:
"Bà hương văn nói mốt 24 bà lên thầy à, nhưng thầy nhắn như vậy để mai đò về á thôi cũng á, vô nhà tôi nói lại dùm cho."
"À, sao chị biết ba mốt hả tôi lên?"
"Hồi hôm á, bà Hương Giang có xuống đò, tôi qua đò, có chở đồ đạc chút đỉnh gì được hay không, bà nói có được thờ thầy biểu lên gấp, nhưng bà còn phải dọn dẹp đồ đạc, nên chưa, đi chuyến đò bữa nay kịp, mai đò về, mốt bà sẽ chở đồ đi."
"Như vậy thì chiều mốt tôi sẽ xuống đây tôi rước, chị nhắm coi mốt chừng giờ nào đò mới lên tới."
"Chà chà, mốt có bị ngược nước nên đò có đi vội lắm mà cũng phải mặt trời lặn lên mới tới đây, tôi sợ tới đỏ đèn không biết chừng."
"Má tôi có chở đồ đỉnh, chị làm ơn chở giùm nghe không, chị ăn tiền chở bao nhiêu lên đây tôi trả cho."
"Được mà bà con ở một chợ, chở đồ chút đỉnh, bà muốn cho bao nhiêu cũng được, có chi đâu mà lo."
"Hai anh chèo, có anh nào chị làm ơn cho ảnh đi theo tôi cho biết nhà đặng mốt như đò tới sớm, tôi xuống không kịp. Thẳng lên cho tôi hay, tôi ở đường sau chợ đây."
"Được, để anh chèo mũi đi với thầy."
"Như mốt có đồ, tôi chạy hai anh chèo đem dùm lên nhà rồi tôi cho tiền, được hay không chị? Được như vậy thì tôi khỏi mướn người ta."
"Được chứ, đò tới thì hai người nghỉ, chứ có làm gì đâu, đem đồ dùm, thầy cho tiền mua thuốc hút thì hai ảnh mừng lắm."
Vĩnh Xuân được tin mốt mẹ lên thì thầy mừng lắm. Từ giả thì chủ đò, rồi cùng với ông Kinh đi riết về, đặng cho bà Kinh hay. Ăn bữa cơm tối đó, Vĩnh Xuân vui vẻ, nói chuyện không ngớt, mà chẳng nói chuyện chi khác hơn chuyện mẹ con sum hiệp. Từ đây con ở đâu thì mẹ ở đó, hết xa nhau nữa. Vợ chồng ông Kinh Lương thấy vậy thì đủ biết, Xuân kính ái mẹ, chứ không phải như hạng người bất hiếu. Hãy học giỏi làm nơi rồi, thì quên ân nghĩa sanh thành, không thèm ngó ngàng tới mẹ cha nữa. Nhân việc này, bà Kinh mới ướm thử lòng Vĩnh Xuân nên bà nói:
"Thầy Thông mới làm việc ai cũng chịu hết, chi đến đâu nghe người ta khen rùm, khen học giỏi, làm việc có bạc thiệp, ăn nói nhỏ nhẹ, tính tình nó vui vẻ, nhất là khen thanh liêm, khi đó làm cái người ta